Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Ê-phê-sô, đoạn 5, từ câu 1 đến câu 5 và câu từ câu 18 tới câu 29 và đoạn 6, từ câu 1 tới câu 4. Sự yêu thương, thánh sạch và sự khôn khéo của con cái Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng, kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Bổn phận vợ chồng đối với nhau, hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Bổn phận con cái và cha mẹ. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất. Có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Amen. Mời hội thánh an tọa.
Kính thưa hội thánh, hôm Chủ nhật tuần lễ vừa qua, lúc 6 giờ 8 phút, thì bà Võ Thị Nghiêm, tức là phu nhân của mục sư trí sự Nguyễn Đình Di, hội viên của hội thánh chúng ta, đã về an nghỉ trong nước Chúa vào hôm Chủ nhật tuần trước. Thành ra thay mặt cho hội thánh, ban lãnh đạo hội thánh, tôi xin kính lời phân ưu cùng gia đình mục sư trí sự Nguyễn Đình Di cùng tang quyến. Nguyện Chúa an ủi, thêm sức mới cho mục sư trí sự Nguyễn Đình Di cùng tang quyến và ngay cả hội thánh của Ngài của chúng ta đây. Buổi lễ phát tang sẽ được cử hành vào ngày thứ Tư, ngày 15 tây tháng 7 tới đây, lúc vào 4 giờ, nhưng mà cái giờ thăm viếng là từ 4 giờ tới 8 giờ. Tang lễ vào ngày thứ Năm tuần tới đây, ngày 16 tây tháng 7, bắt đầu lúc 10 giờ, lễ di quan hay hạo huyệt là lúc 11 giờ. Sáng hôm nay thì tôi mới nhận được cái tax của nhà quan, thì trong cái buổi lễ tang lễ thì sẽ có live broadcasting, và cái nhà quan thì nằm nơi đường West Hammer, tại phía bên nhà thờ như là Eternal Peace, là phía bên Daryashford thì có thêm một cái chapel phía đường góc West Hammer. Quý con cái Chúa, nếu mà có thể tham dự được thì nên tham dự. Nhận lấy trách nhiệm, kính thưa quý ông bà anh chị em. Tới giờ phút này thì quý ông bà anh chị em chắc quen thuộc với hình ảnh của coronavirus. Coronavirus là một tạo vật rất là đẹp. Cái hình tôi ngó thấy xanh đỏ tím vàng, thấy rất là đẹp. Nhưng có gì sai trật trong cái coronavirus đó mà gây cái sự khủng khiếp, tàn hủy diệt rất là dữ dàng. Cũng nhắc nhở cho tôi tới hình ảnh của Lucifer. Lucifer là một thiên sứ sáng láng, mà chúng ta nếu mà đọc lại trong Esai là một thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà có cái gì sai trật trong Lucifer đó, từ một thiên sứ sang láng trở nên bị Chúa thải xuống dưới thời gian này, vậy là Satan. Mà không những Lucifer không thôi, mà một phần ba thiên sứ cũng đi theo Lucifer đó, trở nên mà chúng ta gọi danh từ nôm na là quỷ Satan và là ma quỷ. Tại sao một thiên sứ sáng láng là bị hủy hoại, trở nên một nhân vật hay là một thiên sứ hay là một ma quỷ một cách tàn bạo như vậy? Bởi vì chống đối với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đạo của Chúa đang bị tấn công, không những tại Việt Nam mà các nơi trên thế giới, mà ngay cả các hội thánh ở Hoa Kỳ này. Tấn công đầu tiên là phá Sáng Thế Ký đoạn 1 tới đoạn 3. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, cái chữ là Elohim. Nếu mà phân tách kỹ, Elohim là ba, nói về ba ngôi Đức Chúa Trời. Dịch ra tiếng Việt gọi là chúng ta tạo dựng. Nhưng nếu quý ông bà anh chị em nghiên cứu cổ ngữ, cái chữ El, Eloha, Thư, Elohim, Three, nói về ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong cái sự tạo dựng của Chúa có đầy đủ ba ngôi Đức Chúa Trời. Mà khi phá vỡ Elohim, nói chữ chúng ta là Chúa đó, thì phá vỡ cái sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Ngày xưa Lucifer muốn phá Chúa, muốn lên bằng Chúa, và muốn phá vỡ cái sự tạo dựng, cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, muốn phá vỡ đạo của Chúa hay là ba ngôi Đức Chúa Trời, thì phá trong gian thứ nhất đoạn 1 câu 1. Ban đầu có ngôi lời. Chữ ngôi lời viết hoa nói về Chúa Giêsu Christ. Ban đầu có Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời. Hai, Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Khi mà không công nhận Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, có nghĩa muốn phá vỡ nguyên cả một cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi con cái Chúa phải nắm vững về lẽ đạo ba ngôi. Và ngay cả trong cái nhóm cầu nguyện hôm qua, khi mà ôn trở lại, hôm kia ôn trở lại sách Tin Lành Giăng đoạn 1, từ câu 1 tới câu 14, để nói về thân vị của Chúa 100% là trời và 100% là người, để mà sự cứu rỗi. Trong Hebrew cũng nói Ngài là Đức Chúa Trời. Và rất là nhiều đoạn trong Kinh Thánh, những câu trong Kinh Thánh nói Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Nếu cái sự tấn công là như thế này, khi không công nhận Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, có nghĩa Chúa Giêsu Christ là sự thọ tạo, là con người. Mà con người thì tất cả quý ông bà anh chị em nói rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Thành ra quý ông bà anh chị em có thể thay thế Chúa để mà mang hay là ban cái sự cứu rỗi đến cho những người khác. Đó là cái sự tai hại. Tại tiểu bang Tennessee thì hội Satan Lucifer kiện tiểu bang Tennessee In God we trust. Tại sao không có inclusion, Satan trong đó, và chỉ God trên đó? Và chúng ta thấy cái sự loạn lạc xảy ra khắp nơi, ngay cả đất nước Hoa Kỳ này. Có Lucifer đứng sau lưng giật dời. Và rất là nhiều người ở nước ngoài đến cái xứ Hoa Kỳ này để tấn công đạo Chúa. Muốn tấn công đạo Chúa có nghĩa chỉ cần hủy hoại, đưa Chúa Giêsu Christ ra khỏi ba ngôi Đức Chúa Trời. Quý ông bà cho em nghiên cứu trở lại biết bao nhiêu cái cult mà tàn hại. Về nghiên cứu lại Jim Jones, về nghiên cứu lại Corest. Những người này, hay là những gọi là những thầy tiên tri giả, những người dạy đạo giả, hủy hoại cái thân vị của Chúa Giêsu Christ, thì sẽ hủy hoại những người theo Ngài. Cầu nguyện Chúa Hội Thánh chúng ta không có thể nào mà bị những cái luồng tư tưởng từ nước ngoài đem vào, hay là ngay cả trong xứ Hoa Kỳ này, mà lung lạc đi niềm tin của mình. Phải trở về lại trong Kinh Thánh để mà nhận diện rõ ràng, để mà thông hiểu cái điều này. Tại vì một số người sẽ thông dịch lời của Chúa như thế này. Không biết bao nhiêu quý vị thuộc chinh phục ngâm. Tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ xương. Thiên mụ bell, thọ xương chicken soup. Và đôi khi thông dịch lời của Chúa không có đi từ cái nền tảng của Kinh Thánh, thành ra pick một câu giống như có một người dịch nổi da gà, có nghĩa là chicken bum. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả mọi điều phải trở về lại lời của Chúa để vững vàng trong niềm tin. Cầu nguyện Chúa những điều này không xảy đến cho hội thánh chúng ta. Và các anh chị em hướng dẫn các lớp trường chủ nhật, các lớp Kinh Thánh phải rõ ràng về tính lý hay là lẽ đạo ba ngôi. Mà nếu mà không có rõ ràng, liên lạc với tôi, ghi danh học cái lớp thần học về Đức Chúa Trời để vững vàng. Bởi vì rất là nhiều nhà thờ Mỹ, nhà thờ Việt Nam, mà ngay cả bên Việt Nam hay ngay cả xứ Hoa Kỳ này cũng bị vấp cái điều này rất là nhiều. Bởi vì không có vững vàng, thành ra không có nói lại được. Thành ra thông dịch lời của Chúa cũng giống như là thọ xương chicken soup. Hội thánh chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta tin vào lẽ đạo ba ngôi. Và cái khái tượng hay mục tiêu của hội thánh là tôn cao đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Christ bằng cách trang bị thánh đồ để truyền giáo cho người lạc mất. Đó là những điều chúng ta cần phải làm. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu trong đề tài phải nhận lấy cái trách nhiệm. Bởi vì trong Chúa Giêsu Christ chúng ta phải có cái trách nhiệm sống ở thế gian như thế nào. Chúng ta có cái trách nhiệm sống hay là phục vụ trong hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh West Houston, và trong cái đời sống gia đình chúng ta cần phải gìn giữ. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng, dạy cho chúng con những lẽ đạo chúng con cần phải noi theo. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những tuần trước chúng ta đã đi qua Ephesos đoạn 4 câu 17 thì Phao-lô kêu gọi những môn đồ của Chúa Giêsu Christ hãy lột bỏ lối sống trước khi tin Chúa. Trong câu đoạn 4 câu 22 và nói phải mặc lấy người mới, tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Trong câu 24 đoạn 4 rồi ông đưa ra một loạt lời khích lệ về cái nếp sống của người Cơ Đốc mà chúng ta đã đi qua từ câu 25 tới câu 32 đoạn 4 tuần trước. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau phải hiểu rõ cái trách nhiệm của con cái Chúa là gì trong xã hội hay là trong cái đất nước chúng ta đang sinh sống. Mà chúng ta thấy rất là nhiều tin tức nó ồn ào, nó náo loạn, nó đủ thứ chuyện xảy ra hết. Mà nếu con cái Chúa không có vững vàng trong lời của Chúa thì sẽ thông dịch hay là thông hiểu những cái diễn tiến của lịch sử hay là trong xã hội thì có thể bị mù lòa đi. Và trong hội thánh của Chúa phải như thế nào? Và ngay cả phải gìn giữ cái gia đình của mình. Con cái Chúa phải vững vàng trong lời của Chúa, để vững vàng trong đức tin, để gìn giữ gia đình của mình. Mà gia đình có mạnh thì hội thánh Chúa mới mạnh được. Và đồng thời cái xã hội sẽ trở nên tốt lành hơn. Sống ở trong thế gian là như thế nào? Lời của Chúa nói như thế này: vậy anh em trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương giống như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta mà phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của lễ dân, của lễ tế lễ như một thức hương thơm, có mùi thơm. Và những sự gian dâm, ô uế, tham lam cũng chớ nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng của các thánh đồ. Rồi những cái câu kế tiếp thì ông nói rất là chính xác: chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được giữ phần kế nghiệp của Đức Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Rồi tôi thêm hai câu nữa: đừng để cho ai lấy lời giả trá phính dồ anh em, vì ấy là nhân như điều đó mà cơn thánh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chứ có thông đồng điều chi với họ hết. Sống gặp thế gian, lời của Chúa chép Phaolô dạy dỗ phải trở nên giống Chúa. Giống Chúa là giống làm sao? Quý ông bà anh chị em và tôi, khi mà mình có con cái đó thì thường thường những con của mình ngó cha ngó mẹ để mà bắt chước. Thành ra cái đời sống tinh kính hay cái đời sống mẫu mực của người làm cha làm mẹ trong gia đình phải vững vàng. Tại con mình nó bắt chước mình. Một số quý ông bà anh chị em nói với tôi: con trẻ đó nó giống như là cái máy thu âm chưa có gì hết. Thành ra bố mẹ nói sao nó thu bằng nguyên như đúc vậy. Rồi đôi khi nó nói ra những cái lời thực ra là những cái lời cha mẹ hay là anh em chị em trong gia đình nói. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải muốn giống như cha của mình, tức là Đức Chúa Trời. Cha mẹ bao giờ cũng vui lòng thấy con cái muốn giống như mình. Con cái của mình mà nó muốn giống người hàng xóm là thấy có chuyện rồi. Thành ra bao giờ mình cũng muốn con cái giống như mình, thì Đức Chúa Trời cũng vậy, cũng sẽ rất là vui lòng, hài lòng khi thấy chúng ta giống như Ngài. Thành ra chúng ta phải học những cái đức tính hay là những cái mỹ đức của Chúa. Những cái mỹ đức đó, ông Phaolô nói tiếp, phải sống trong sự yêu thương. Hãy bước đi trong sự yêu thương. Yêu thương sao mới là yêu thương? Ông mới định nghĩa trở lại là giống như Đấng Christ yêu thương anh em, vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của lễ dân, của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Thành ra nếu mà chúng ta là thật sự những con người tin nhận Chúa, những gọi là tín đồ hay là môn đồ của Chúa, thì phải giống Chúa. Thành ra cái ưu tiên hàng đầu Phaolô nói là một cái đời sống có sự yêu thương. Ông mô tả cái tình yêu thương này giống như là Đấng Christ yêu thương anh em. Thành ra cái tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đã thực hiện bằng việc Chúa Giêsu Christ sẵn sàng chết trên thập tự giá vì chúng ta, để diễn tả về cái tình yêu thương đó, Ngài chịu chết cho chúng ta. Phaolô trong Cô-rinh-tô thứ nhất cũng đề cập tới vấn đề yêu thương mà tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị em đã thuộc rất là nhiều rồi. Yêu thương hay nhịn nhục, yêu thương hay nhân từ, yêu thương không lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ về sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi chỉ muốn nhấn mạnh câu là chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Nói về tình yêu thương, những cái điều tình yêu thương kia nói qua thì nghe thấy cũng, mình nói cũng dễ. Nhưng mà khi mà nói tới cái câu chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Cái câu này thường thường con cái Chúa hay quên. Để trong cái tình yêu thương đối đãi với anh em mình, đôi khi cần phải nói thật. Mà người Việt Nam của mình thì nói là nói thật thì sao? Mất lòng, thành ra không có chịu nói. Mà nếu cái sự, vì cái tình yêu thương phải nói ra cái sự thật, nếu mà cái sự thật đó làm cho con cái Chúa hay là anh em mình chết đi hay là lung lạc trong cái niềm tin, trong cái sự tin kính Chúa, hay là hiểu lầm lời của Chúa để áp dụng lời của Chúa một cách sai trật, mà chúng ta yên lặng có nghĩa là thiếu đi, chúng ta không có tình yêu thương, chúng ta không có vui trong lẽ thật khi thấy anh em mình đi sai lạc trong đường lối của Chúa. Đó là lời của Chúa dạy. Những cái điều khác, già nhị nhục, nhân từ, vân vân và vân vân, thì mình có thể thôi được. Nhưng mà cái khó nhất, nhất là người Việt Nam của chúng ta, nói thật thì mít lòng nhau, thành ra không dám nói. Mà nhất là khi nói về lạ đạo, nhất là khi thấy anh em mình sai lạc trong đường lối của Chúa, áp dụng lời của Chúa một cách sai trật, hay là hiểu lầm lời của Chúa mà chúng ta không có giải thích, không làm rõ trở lại, thì chúng ta không có tình yêu thương. Lời của Chúa rất là rõ ràng, Phao-lô dạy dỗ như vậy. Chúng tôi quý ông bà anh chị em trong cái yêu thương, thì chúng ta hiểu được cái chết của Chúa Giêsu Christ, cái ảnh hưởng sự chết của Chúa Giêsu Christ, thì Phao-lô diễn tả cái từ ngữ qua cái hệ thống tế lễ cựu ước của dân chỉ đến sự dâng hiến bằng ngũ cốc, và hoa quả của tế lễ chỉ đến cái sự dâng hiến bằng những con sinh tế. Thành ra khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá với cái hình ảnh Chúa là con sinh tế. Và đôi khi trong cái tình yêu thương nói với nhau, chúng ta đôi khi cũng phải giống như Chúa làm cái con sinh tế đó, nói thật, mít lòng nhau. Nếu trong vợ chồng, trong gia đình không dám nói thật với nhau, phải chờ tới lúc gặp mục sư mới nói thật thì đôi khi muộn màng. Nếu anh em con cái Chúa đôi khi cũng có nói thật với nhau trong cái niềm tin, trong cái lẽ đạo, mà tới lúc mọi sự đi xa thì đôi khi không kéo trở về lại kịp, nhất trong là cái niềm tin căn bản của đạo Chúa. Bởi vì chúng ta thấy rằng ngay cả Phao-lô, khi mà một người con cái Chúa mà đi quá xa, lung lạc trong cái niềm tin, quý ông bà anh chị em về đọc lại, thì trong cái lời cầu nguyện của ông đó, ông nói thà cho chết mà được cứu rỗi linh hồn, còn hơn sống mà kéo theo tất cả những người khác đi vào địa ngục. Tới cái thông dịch như vậy, nhưng mà cái câu chính xác á, thà cho chết mà được cứu rỗi linh hồn, còn hơn là để cho sống. Cái lời của Phao-lô khi mà gửi thơ tín cho con cái Chúa. Nhưng đồng thời sống trong yêu thương, nhưng đồng thời phải sống trong thánh khiết. Cái lời chép tôi đã đọc rồi, thì ông đưa ra cái cảnh cáo về cái đời sống tình dục vô luân, ô uế, những cái hành động vô luân, tham lam, mê đắm, dính liền với sự ô uế, những cái sự bất cẩn. Những cái điều này là không có thích hợp với cái đời sống thánh khiết của con cái Chúa. Ông ngay cả ông cảnh cáo là về cả cái lời nói, rồi về những cái chuyện tầm phào không có đáng. Rồi ngay cả ông nói là cái lời dạy của ông nói là ngay cả không có được nói giữa các phòng anh em với nhau. Khi những cái năm tháng đầu tiên mới dọn đến cái cơ sở này, thì Hội Thánh có tổ chức một cái buổi huấn luyện chứng đạo để mà đi ra làm chứng, mang người về với Chúa. Thì tới cái giờ ăn trưa, ngồi lại nói chuyện với nhau, thì hai ba người ngồi nói chuyện díu cợt. Díu cợt dù rằng là trong đầu óc không có ý gì đó, nhưng mà không ngờ một người anh em của mình có những cái điều mà đem ra nói díu cợt. Thành ra trong buổi ăn trưa đó, tự nhiên đang ngồi nghe cái râm một cái, người đó đứng dậy, tại sao các anh lại nói về tôi? Rồi đùng đùng bỏ đi ra, mọi người chạy tán loạn hết cả. Tại đôi khi những cái lời mình có thể nói giỡn, nói vui, Nhưng người anh em của mình đôi khi đang có những cái trắc trở hay là những cái trở ngại đó. Là nói chúng ta phải cẩn thận trong cái lời ăn tiếng nói của mình, bởi vì có thể những người anh em của mình đang bị những cái sự chưa có giải quyết được, nhưng mà họ chưa có nói ra. Tại đó Phao-lô nói là chớ nên nói giữa dòng anh em mình. Tại đó những cái ông nói về cái tội lỗi rất là rõ ràng, nhưng mà ngay cả không có nói giữa cái đầm đầm. Những cái điều tôi muốn đề cập ở đây là sống không có thỏa hiệp. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dụ anh em. Vì ấy là những điều đó mà cơn thanh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên con bạn nghịch. Vậy chứ có thông đồng điều chi với họ hết. Lời của Phao-lô nói rất rõ ràng, đừng có ai giả trá phỉnh dụ. Tại đôi khi một người có thể đến với quý ông bà anh chị em dùng một câu kinh thánh trong cái nghĩa đen, làm cho các quý ông bà anh chị em lung lạc niềm tin. Tại vì ngày xưa khi Chúa Giêsu Christ coi như là kiêng ăn trong đồng vắng 40 ngày, quỷ Satan đến không có nói tầm phào, nhưng mà dùng kinh thánh để mà dẫn dụ Chúa Giêsu Christ. Rồi Chúa Giêsu phải chống cự bằng cách nào? Ngài cũng phải dùng lời của Chúa hay là lời kinh thánh để đối đáp trở lại. Quý ông bà anh chị em trong những ngày tháng sắp tới có thể sẽ nghe những cái đạo lạc hay là những cái tín lý nói chỉ pick một câu, hai câu trong kinh thánh, nghe qua thì rất là có lý, nhưng những cái câu đó nó nằm ngoài cái context hay là cái mục đích của đoạn kinh thánh thì sẽ làm cho quý ông bà anh chị em lung lạc niềm tin nếu không cẩn thận. Đó lý do tại sao chúng ta cần phải tiếp tục ôn lại lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa để mà vững vàng trong cái niềm tin, nhất là trong cái giai đoạn cách ly như thế này. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái điều này đã xảy ra. Ngay cả có những cái buổi huấn luyện làm thế nào để làm chứng cho người tin lành. Làm thế nào để làm chứng cho người tin lành. Và họ dùng kinh thánh để làm chứng cho người tin lành, để mà kéo người tin lành ra khỏi cái niềm tin của đạo Chúa. Những người, nói trắng ra, những người này là những người thượng tọa. Địa vị rất cao trong cái tầng lớp tôn giáo của họ. Họ cũng đi học trường thần học, tốt nghiệp MDiv. Nhưng mà cái trường Libro. Và họ có mở những cái lớp huấn luyện làm thế nào để làm chứng cho người tin lành. Một người trong cái nhóm đó, trong cái tôn giáo đó, mua cái cuốn sách đó mang tới cho tôi đọc. Là nói biết mục sư Sơn là nghiên cứu về chân đạo sâu rộng, thì nửa cuốn sách đầu đó để làm sao vững vàng trong cái niềm tin của họ, trong cái tôn giáo của họ, và nửa cái cuốn sau những câu kinh thánh để làm chứng cho người tin lành. Và một trong những cái phá hại để lung lạc niềm tin người tin lành là phải phá cho được cái tín lý hay là cái giáo lý ba ngôi. Tại khi mà phá được sáng thế ký từ đoạn 1 tới đoạn 3, phá được văn đoạn 1, thì tất cả chúng ta không còn nền tảng của sự cứu rỗi nữa. Mỗi người sẽ trở thành những ông trời con, bởi vì tại vì nếu mà nói nữa thì, nhưng mà quý ông bà anh chị em phải cẩn thận, bởi vì đã đi vào cái xứ Hoa Kỳ này rồi, đã có sách vở in ra để huấn luyện rồi, và đã có những cái lớp huấn luyện sáng sớm, trưa và chiều để đi vào Hội Thánh Chúa. Tiếng Anh có, tiếng Việt có, và cái đọc đầu tiên là phá cho được cái giáo lý bà ngồi Đức Chúa Trời. Đọc qua thì nghe rất có lý, mà đọc lại sai trật Kinh Thánh, quyền mệnh giai phải cẩn thận. Thành ra phải sống không có sự thỏa hiệp. Cũng giống như tôi nói đó, họ sẽ sử dụng những cái câu Kinh Thánh nó theo nghĩa đen. Cũng giống như tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ xương chicken soup. Và nếu chúng ta không có vững vàng trong lời của Chúa, chúng ta phải thông dịch và suy nghĩ hay là hiểu theo cái nghĩa đen đó, làm lung lạc đi niềm tin. Kế tiếp, sống trong hội thánh vậy sao? Lời của Chúa chép: đừng say rượu về rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, mà kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Lời của Chúa chép rất rõ ràng, phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Bởi vì Thánh Linh đem đến cho chúng ta những cái kết quả tốt đẹp, ích lợi cho hội thánh. Phải đầy dậy có nghĩa rằng là phải liên tục đầy dậy, tiếp tục kinh nghiệm, nếm trải Đức Thánh Linh đó. Đừng có bao giờ một tuần một lần là tới nhà thờ để mà recharge. Rồi trong suốt trong tuần biết bao nhiêu đối diện, những cái đối chất, những cái tranh chấp đủ thứ chuyện ấy, cái mình hết pin. Mỗi con cái Chúa phải có thể phải tự học Kinh Thánh, phải có sự tương giao với Chúa để có thể đầy Đức Thánh Linh mỗi ngày thì mới đối diện được cái, những cái biến cố cuộc đời, nhất là trong cái giai đoạn ngăn cách, cách ly, rồi đủ thứ những cái tin tức mà làm cho cái tâm thần nó lung lạc, tâm linh bị rung chuyển, rồi đôi khi cả cái thể xác cũng mệt mỏi nữa. Khi Phaolô nói đừng say rượu có nghĩa là gì? Đương nhiên rượu thì làm cho say, nhưng mà trong cái cũng có trong cái ý nghĩa là đừng có tin theo những cái ý tưởng sai lầm mà con người đặt ra, mà đôi khi cũng làm dùng Kinh Thánh để nói ra, cũng giống như quỷ Satan đã dùng Kinh Thánh để mà đối chất hay là để quyến rũ Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta hiểu lời của Chúa, đọc lời của Chúa, phải hiểu trọn vẹn lời của Chúa, đừng có thích một câu này câu kia thì nó sẽ dễ bị lung lạc. Hoặc là đôi khi những cái lề luật sai lầm hay là vì cái điều sai lầm đó, nó cũng giống như cái men rượu. Nó làm cho, nhưng mà tôi nói đề cập ở đây giống như là cái men rượu của linh hồn, làm chúng ta quải cả lên, không có còn cái lý trí để mà phân biệt phải và trái nữa. Vậy đại dạy Thánh Linh có nghĩa là đại dạy cái ý chí, cái sự dạy dỗ của Ngài. Các ý chí dạy dỗ của Thánh Linh là cái đồ ăn thánh sạch mỗi ngày cho cái linh hồn hay là cho cái tâm hồn, cho cái tâm trí của chúng ta. Phải nuôi dưỡng bằng lời của Chúa một cách trọn vẹn. Đừng có pick and choose những cái gì chúng ta ưa thích, rồi chúng ta những cái gì mà chúng ta không ưa thích thì chúng ta dẹp qua một bên. Phải ăn uống tiếp nhận là về cái ý chí dạy của Chúa. Đừng có bao giờ ăn uống theo cái ý chí sai lầm của con người, để rồi cái đức tin của chúng ta sẽ bị lung lạc, linh hồn sẽ trở nên giống như người say sưa quá độ, rồi sẽ không bao giờ được vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là cái hiện tại, cái hoàn cảnh đã xảy ra trên cái đất nước mà chúng ta đang sinh sống ở đây. Khi mà tôi đọc tờ báo, hội quỹ Satan sue tiểu bang Tennessee bởi vì In God We Trust. Nói phải bỏ cái chữ In God We Trust ra để mà nói một cái danh từ chung trong đó. Mà khi In God We Trust ở đây, trong cái nền tạo dựng của đất nước Hoa Kỳ, có nghĩa nói rằng là Trinity God, ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng mà muốn cái sử dụng cái chữ chung để có thể bao gồm quỷ Satan trong đó. Và cái vụ kiện này sẽ rất là lớn, và không biết cái đất nước Hoa Kỳ này sẽ đi về đâu khi công nhận những cái điều như vậy. Đừng say rượu cũng có nghĩa rằng là chúng ta phải tránh đi những cái chất men say trong cái đời sống đức tin và cái linh hồn của mình. Đừng có bao giờ ăn nhậu những cái sự độc hại đó qua những sách vở hay là qua những cái tín lý sai trật đi ra khỏi đường lối của Chúa, lúc nào không có hay. Để con người đó, đó khi mà đánh mất đi ba ngôi Đức Chúa Trời thì con người sẽ nghĩ rằng họ là ông trời. Và cái sự kiêu ngạo sẽ nổi lên. Cái thưa quý ông bà anh chị em, cái sự kiêu ngạo sẽ nổi lên. Và lời của Chúa chép, cái sự kiêu ngạo đó, đó sẽ đưa đến cái sự hư hoại, hay có thể nói là sự chết. Mà Phao-lô khi mà gửi cái lá thơ cho một hội thánh thì nói thà ông nó chết, cầu nguyện cho chết còn hơn là để cho sống. Chết mà được rỗi linh hồn còn hơn sống mà hủy hoại. Và trong sự thờ phượng phải, trong sự vui mừng và tạ ơn, tại chúng ta cầu nguyện Chúa, tại nếu một hội thánh mà nhiều người đầy dậy Chúa Thánh Linh thì sao? Thì sẽ có sự hài hòa, sẽ có đáp cùng nhau ca vịnh thơ thánh, những bài hát thiêng liêng, trong sự thờ phượng để luôn luôn tỏ được cái thái độ biết ơn. Và cái lòng biết ơn đó không phải là chỉ giới hạn năm một lần tới cái lễ tạ ơn mới biết ơn, nhưng mà mỗi ngày trong cái cuộc sống đều có cái sự tạ ơn Chúa và cầu nguyện Chúa. Mỗi tuần lễ hội chúng của Chúa họp lại với nhau như thế này để mà cùng nhau tạ ơn Chúa trong cái sự thờ phượng. Thành ra cái thái độ thờ phượng từ hát ngợi khen Chúa, từ dâng hiến hay là tiếp tân vân vân và vân vân, là cái thái độ kính kiền, vui mừng, tạ ơn trong cái sự thờ phượng. Nói hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đời sống gia đình tôi sẽ đi nhanh. Chỉ có hai chữ. Tiếng Anh thì một chữ. Chỉ có hai chữ mà thôi. Vâng phục. Người vợ thì sao? Vâng phục chồng. Nói là vâng phục chồng mình. Vâng phục chồng mình. Như vâng phục Chúa. Tại đôi khi chúng ta rớt mất cái chữ mình trong đó. Vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, chứ không phải là vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Thành ra đôi khi rớt cái chữ mình đi, cái thành ra vâng, tôi nói tôi vâng phục chồng nhưng phải chồng tôi. Mà nó đã xảy ra rất là nhiều trong gia đình con cái Chúa, nói tôi vâng phục chồng nhưng mà chồng người ta chứ không phải chồng mình. Lời của Chúa đây là chồng mình như vâng phục Chúa, để lặp lại cái ý nghĩa Đấng Christ yêu thương hội thánh. Đấng Christ là đầu của hội thánh. Thành ra cái điều kiện đầu tiên là vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Bởi vì chồng là đầu của hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài. Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Đó. Nhưng mà đồng thời, cái điểm thứ hai, này là giống như là trong toán học á, điều kiện ắt có và đủ. Cái điều kiện thứ hai nói về người chồng cũng cái chữ vâng phục trong đó. Vâng phục sao? Thì nói là phải, người chồng phải vâng phục Chúa. Bởi vâng phục Chúa thành ra phải yêu vợ mình. Vợ mình ha? Không phải là yêu vợ, đừng có rớt cái chữ mình đó. Yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, lấy nước rửa dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, những thánh sạch không chỗ tạch được. Rồi nói ai yêu vợ mình thì yêu chính mình. Là nó cái điều kiện có vợ vâng phục chồng và Đấng Christ yêu thương hội thánh. Nhưng mà muốn cái điều đó xảy ra thì chồng phải yêu vợ. Vợ ai? Vợ mình. Yêu vợ đến nỗi đó, giống như Chúa Giêsu Christ phó chính mình Ngài vì hội thánh. Cái yêu là như vậy, chứ không phải yêu khơi khơi. Đó, đôi khi con cái Chúa, tôi counseling hai vợ chồng lục đục với nhau. Dạ, em yêu chồng, nhưng mà tới đó cái ngân trớt, tôi không hiểu chồng nào. Nói dạ, em yêu vợ, cái tới cái đó ngân trớt, tôi nói vợ nào. Thành ra là lời của Chúa đừng có rớt chữ trong đó. Rồi đến khi nói chồng yêu vợ, yêu như thế nào mới là yêu. Thì lời của Chúa nói là phải ngay cả giống như Chúa Giêsu Christ phó chính mình Ngài vì hội thánh của Chúa, yêu tới cái mức như vậy đó. Khi mà rõ ràng về cái yêu vợ, tôi người nam thành ra tôi sẽ nói về yêu vợ nhiều hơn. Thành ra những cái lời qua tiếng lại đó, nó không có bận tâm mình. Nếu mà thật sự yêu vợ đó, vợ nói rồi cũng dạ, ok, đã yêu rồi thôi. Tại vì như thế này, phải dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Thành ra người chồng thật sự yêu vợ thì sẽ thay đổi được người vợ. Sẽ thay đổi được người vợ. Tại vì người vợ phải thấy chồng yêu người vợ như thế nào thì mới hiểu được cái tình yêu của Đấng Christ, Chúa Giêsu Christ. Đó là cái tình yêu mà giờ ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Chẳng hề có người nào ghét chính thân mình nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Thành ra sau cái bài giảng này, quý ông bạn chị em khi mà đến nói với tôi, đừng có nói tôi yêu vợ, phải nói tôi yêu vợ của tôi, vợ mình, cho nó đúng kinh thánh. Vợ tôi yêu chồng, chồng của tôi, chồng mình ấy. Cho đừng có nói tôi yêu chồng, tôi không hiểu cái đó. Thành ra gia đình cứ lộn xộn hoài, mà mỗi lần nói như vậy là tôi lại hiểu lầm nữa, thành ra không có tốt. Rồi về con cái thì sao, cũng trở về lại cái sự vâng phục. Cái chữ vâng phục là cái chữ chính trong cái suốt trong cái gia đình. Con cái làm con phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Nếu mà cha mẹ không có cái nền tảng đạo đức tin kính Chúa mà cứ bắt con cái Chúa vâng phục đôi khi rất là khó. Tại con nó sẽ bất chước bố mẹ nó. Nó sẽ giống bố mẹ nó như đúc rồi. Vì điều đó phải lắm. Phải tôn kính cha mẹ giống như trong cái điều răn hầu cho được ban phước và sống lâu trên đất. Rồi cái này là dạy cho các ông cha nè. Hỡi người làm cha, chớ chọc cho con mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của ai, quý ông bà anh chị em? Của Chúa. Tại nếu mà khuyên dạy của mình á, không có dập đầu cũng là dập chân dập tay à. Nói là khuyên dạy của Chúa để mà ra răn bảo đó. Mà nếu là người làm cha làm mẹ không có rõ ràng về lời của Chúa thì nó mệt vô cùng. Cầu nguyện Chúa để chúng ta rõ ràng trong lời của Chúa, nhất là trong cái sự vâng phục này. Như vậy nhận lấy trách nhiệm nhờ sức của Chúa trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta nhận lấy cái trách nhiệm sống ở giữa thế gian, có cái tình yêu thương trong cái lẽ thật, vui trong lẽ thật, trong hội thánh có cái sự hòa hợp, có cái sự đối đáp cùng nhau đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa, trong gia đình phải có cái sự vâng phục, vợ vâng phục chồng, chồng vâng phục Chúa để yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, và con cái vâng phục cha mẹ. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Xin mọi người nhắm mắt cúi đầu và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa thân hữu, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta phải có những cái trách nhiệm đối với xã hội, đối với gia đình và đối với hội thánh của Chúa. Thân hữu chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình để có thể sống một cách tốt lành giữa thế gian và có thể gìn giữ được gia đình mình trong đường lối của Chúa. Và muốn làm điều này trong sự tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình, thì xin cầu nguyện theo tôi như thế này. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội, không xứng đáng nhận điều đó. Nhưng Ngài là đấng yêu thương và cũng là đấng công bình, phải hình phạt tội nhân. Vì vậy, Ngài đã ban Chúa Giêsu để chết đền tội thay cho con. Giờ đây, con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm chủ đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Nếu đây là lời cầu nguyện chân thành từ tấm lòng của thân hữu, hãy xem Chúa Giêsu hứa với thân hữu như thế nào cho những người tin Ngài. Quả thật, ta nói cùng các con, để ai tin thì được sự sống đời đời. Chào mừng thân hữu và gia đình Đức Chúa Trời. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu và tôi dâng lời cầu nguyện chúc phước. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con phải nhận lấy trách nhiệm sống ở trong thế gian, sống sinh hoạt trong hội thánh và sống trong gia đình. Con nguyện làm tròn những trách nhiệm mà Chúa giao phó, có ghi chép trong Kinh Thánh. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, cũng như khi ra khỏi nhà riêng của mình, thì phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi và qua con cái Chúa mà nhiều người thấy được phước hạnh này mà tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để có được sự sống đời đời như con cái Chúa đã có, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.